samayagyami Kheyayaraya payaroyashi Mayagyaya mayanka Namayagyaya mayagyayami Soya soya rayage Yaya kheya shayayu hayawa Deya samaya jayabi Yama alaya shaya tseyo Deya yata Gaya deya gaya de Paya rahaya gaya de Paya raya sahaya gaya de Bohaya deya soha Deya yata Gaya deya gaya de Paya raya gaya de Paya raya sahaya gaya de Bohaya deya soha Deya yata Gaya deya gaya de Paya raya gaya de Paya raya sahaya gaya de Bohaya deya soha
Now, today also we are together evening here for the Dharma session. So for that, why we doing this? Because two things. Individually, self become free from suffering, pain, or happiness, which we wish to have, wish to want to have, wish for to have the happiness, joy, everything. Or those are, everything, those two things, purify negativeness, or make free from suffering, and to have the great happiness, those are, came from only one. Subject to, yes, from Dharma. So that's why we are doing. So this is very, very great action for us. Even one session, we never get before chance much. But this time, very, very lucky we are
not being animals, not being hell beings, not being 100 ghosts, even gods around, even theirs. They are during the lifetime. They have every pleasure, yes. But they don't have the, in the future to be success, that Dharma actions, they don't have it.
Thì chúng ta có thể thấy tất cả những biết chúng sanh ở trong các cõi dưới, dù muốn có một cái việc làm thiện đức cũng không có làm được. Nếu mà chúng ta chỉ cần ngồi tư duy trong một thời tư duy rất là ngắn, một thời thiền rất là ngắn gọn như vậy cũng là có nhiều công đức rất là lớn lao. Chúng ta nhớ rằng khi mà thời Đức Phật còn tại thế thì chưa được sinh ra trong thời của Đức Phật, nhưng mà chúng ta có một cái nghiệp duyên được đến được gặp giáo pháp Phật. Chúng ta không được sinh ra trong cái thời của Đức Phật tại thế, nhưng mà chúng ta còn có được cái phước duyên để được nghe giáo pháp của Phật trong đến cái thời thời này.
Not by ego, it's no.
Cái điều này
I'm great, like this, no.
Không phải là chúng ta cảm nhận điều này, không phải là vì cái tự ngã của mình, không phải cảm thấy lòng kiêu ngạo, kiêu mạn nói rằng mình được gặp Phật. Nhưng mà
starvation person, if you go to the
chúng ta
one meal to have to eat,
những cái người mà trong ngạn đói, những cái người mà bị ở trong cái thời này đói, những người đó chỉ được ăn một phần cơm thôi, người đó cũng thấy cảm nhận được cái sự ngon lành, được cái sự quý báu của cái món ăn đó. Thì cũng giống như cái hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta trong thời mạt pháp học hỏi giáo pháp, chúng ta được gặp pháp Phật không phải là vì cái tự ngã của mình, mà mình tự kêu mình nói mình được gặp pháp Phật, nhưng mà bằng cái sự cảm nhận của mình thấy cái sự quý báu của giáo pháp.
But this time, with the light, with the eyes, just like them.
If we do like this, thanh vô minh không bao giờ gặp Phật pháp, nhưng mà mình có được được gặp Phật, còn có được cái con mắt một phần của trí tuệ để được gặp giáo pháp của Phật.
You know, hardship comes for study, for the practicing.
Thành ra chúng ta hiểu được cái điều đó. Thành ra dù trong sự tu tập gặp các sự thử thách mà khó khăn nào đó, chúng ta vẫn có thể vững lòng và vững chãi
tu tập. So that's kind of attitude, I think.
Đó là cái sự cảm nhận của chúng ta đối với giáo pháp. Và bây giờ thầy muốn nói thêm nữa. Khi mà mình khởi cái tâm quy y, tự quy y, tự quy y Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, không phải là mình chỉ nói bằng bằng
lời. I don't have power anything. I don't have the future to be reborn in lower realms.
Nhưng mà mình phải cảm nhận.
I don't have confidence.
Tư duy.
I don't.
Rằng mình không có một cái phẩm tính nào của Phật Pháp Tăng mà mình có thể có nhiều cơ hội để mình phẩm trong ba đường giữa, đường giữ. Vì cái sự sợ hãi như vậy, thành ra mình phải nương về Tam Bảo và khỏi tín tâm về Tam Bảo mà quy y, và trong lòng rất là hoan hỷ, rất là quy y. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, và dù là vui hay buồn, hay là trong những hoàn cảnh nào, cũng đều quy y. Dù mình trẻ hay mình già, hay bất cứ ở cái thời điểm nào, mình cũng khởi cái tín tâm để mà quy y. Có những người có cái sự hoan hỷ, hay là có những cái thuận duyên vui vẻ thì quy y Phật Pháp Tăng rất là nghiêm túc. Nhưng mà khi mà cái chuyện đau khổ, hay là cái chuyện cái nghịch duyên, hay là những khó khăn thách đố phải lên thì không có quy y nữa.
Thì
còn ngược lại, có một số những người khác, khi nào người ta vì những cái nỗi khổ sợ đau đớn ở trong cuộc đời thì hết lòng để quy y Tam Bảo, đến khi mà có được hạnh phúc, được yên ổn lâu đó là lại bỏ qua, không bao giờ muốn quy y hết.
Just only misery, only just don't think about it, you know. And the happy time they can, then little
cái loại đầu tiên là cái loại chỉ có khi nào vui vẻ và hoan hỷ thì mới quy y Phật. Còn mà đau khổ thì lại không muốn quy y Phật
hết.
Cái tâm thái của một chúng sanh phàm phu như vậy là phải bỏ.
Take a rapid mistake.
Phải
like this,
quy y Phật Pháp Tăng.
I take a rapid means I
bằng tự tâm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.
I take my protector.
Ý nghĩa sâu xa của tự quy y là như thế nào?
Yeah, that's one thing.
Ý nghĩa sâu xa của tự quy y là mình cung thỉnh Tam Bảo để làm những bậc hộ thủ cho mình, những bậc bảo vệ cho mình, và bằng cái lòng tín tâm của mình, bằng cái lòng tin tưởng hết lòng và mong cầu Tam Bảo lúc nào cũng gia hộ cho mình, che chở cho mình. Nếu chúng quy y theo truyền thống của Đại Thừa thì chúng ta sẽ quy y cho đến ngày giác ngộ. Thì chúng ta phải nhớ rằng sự quy y này không phải là quy y chỉ bằng lời, bằng trống rỗng, nhưng mà phải quy y bằng tự tâm, tức là có cái tâm, có cái tín tâm, và có lòng tin tưởng hết lòng nơi Tam Bảo.
Cause is the not good cause.
Khi mà
bad cause myself,
có được sự tiến tâm vững chãi, mình phải ngồi quán chiếu là trong bao nhiêu kiếp mình đã tạo ra bao nhiêu cái ác nghiệp, thành ra chắc chắn là mình sẽ bị thọ được bao nhiêu nữa. Và trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, mình nguyện là mình không muốn bị rơi ở trong cõi luân hồi, mình không muốn thọ những nỗi thống khổ nữa. Do đó, mình sẽ chấm dứt tất cả những cái ác nghiệp đó với cái tâm như vậy. Mình khởi tâm quy y, khởi tự tâm quy y. Khi mà ngồi quy y, mình phải quán chiếu vào những ác nghiệp mình đã làm. Thành ra mình biết là kết quả, cái ác quả, cái thọ báo nó sẽ đến. Thành ra mình mới khởi cái tín tâm, khởi lòng sợ hãi, cái tín tâm đến quy y. Khi mà tự quy y bằng cái lời là như vậy, là phải hiểu được cái ý chỉ của tự quy y, chứ không phải là quy y khi bằng cái lời nói suông.
See, words are like message to make
nói,
mind.
Cái lời, những cái lời đó như là những sự nhắn nhủ hay là những cái thông điệp, và
sure.
Nó mang cái ý nghĩa, cái nghĩa sâu xa hơn, vượt trên cái lời, trên cái lời nói, cái ngôn ngữ.
Series.
Khi mà really, thực sự quý y mà quý y mà
happened,
có cái nghiêm túc,
cái đứng đắn, protector. You are me, three precious jewels.
Tức là mình hết lòng, mình khẩn cầu, mình chỉ gọi là kỳ nguyện nơi Tam Bảo.
For this lifetime,
để mong mong cầu
in future life, whatever, until from now into myself,
theo cái hình thức quy y theo Đại Thừa thì không những chỉ quy y trong kiếp này, trong muôn kiếp mà cho đến ngày mình giác ngộ vẫn tiếp tục quy y.
Take all, yes, look after me, or other sentient beings also we can. Not only me. Myself and the other
sentient beings. You mean you doubt other sentient beings?
Someone doesn't believe
themselves.
Doesn't matter. They believe or not doesn't matter.
Thì đối với những người có lòng tín tâm hay người không có tín tâm thì cũng không có gì, không làm một cái vấn đề gì
hết. Equally, all sentient beings. Someone criticized
có một cái tâm bình đẳng với tất cả các chúng sanh.
With the Dharma Sangha.
Chúng sanh có tín tâm hay là không có tín tâm đối với Tam Bảo cũng là
with the Dharma Sangha. There's that side equally, but individually beings different ways we know. But whatever comes from the sentient beings doesn't matter with the Dharma standards. Take care of all sentient beings.
Thì,
then you doubt why
chư Phật, chư Bồ Tát bao giờ cũng có lòng đại bi với chúng sanh. Thì dù chúng sanh có cái thái độ như thế nào, cách này bao giờ cũng chăm lo cho chúng sanh.
But someone doesn't do. Same ways look after.
Chứ không có một cái sự phân biệt, không phải là những người có tín tâm thì các ngài mới chăm lo, các ngài không có tín tâm hay ở bên ngoài, các ngài không có cái tâm đại bi với những chúng sanh đó. Thầy sẽ cho một thí dụ. Bây giờ thí dụ như là ông cảnh sát của thành phố Long Beach, thì những ông cảnh sát này lúc nào ông cũng gọi là giữ gìn luật lệ, ông chăm lo tất cả mọi người ở trong cái thành phố đó.
Not from this area, something. Oh, please look after me because I have dangers like this. If say notice to them, then they more look at.
Thì dĩ nhiên là một cái ông cảnh sát, một hệ thống cảnh sát ở trong thành phố không biết chăm lo hết mọi người, nhưng mà có một người ở trong trong đám cái đám dân ở Long Beach, nếu một người nào mới gọi khẩn cầu đến cảnh sát nói là tôi đang bị lâm nạn và xin cảnh sát đến cứu giúp, thì dĩ nhiên là cảnh sát sẽ nghe cái lời đó, sẽ đến cứu giúp, nhưng mà không có cái sự phân biệt. Thì có một người nào có cái lời khẩn cầu đến mà cầu cứu, thì dĩ nhiên cảnh sát đến cứu. Nhưng mà lúc nào những cảnh sát cũng lúc nào cũng chăm lo hết tất cả mọi người trong một cái thành phố mà người ta chịu trách nhiệm. Thì dĩ nhiên là cảnh sát không phải chỉ có đến một cái địa danh nào đó, bất cứ ở đâu mà có cái lời mong cầu là cảnh sát sẽ đến. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta mới thức dậy là nghĩ đến tam bảo quy y, tam bảo liền, thì giá trị của tam bảo là vô thượng, nhưng trong tam bảo đó thì giáo pháp là quan trọng nhất. Thì Đức Phật mà giảng giải cho cái sự Đức Phật giáo hóa chúng sanh bằng cái lời, bằng cái khẩu của Ngài, bằng giáo pháp của Ngài, thì giáo pháp có thể nói là coi như là ở trong tam quy, thì giáo pháp coi như là quan trọng nhất. Còn đứng về phương diện và tăng bảo thì có hai loại tăng bảo là thánh tăng và tục tăng. Thánh tăng bao giờ cũng hiện hữu, nhưng mà vì cái nghiệp lực mình không có lấy được thánh tăng. Nhưng nói tổng quát, mình bao giờ cũng tỏ lòng kính trọng với tất cả tăng bảo. Bao giờ mình cũng tỏ lòng kính trọng với tăng bảo. Thì là khi mà chúng ta kính trọng tăng bảo, chúng ta tạo một cái thiện nghiệp rất là lớn. Vì lý do đó, mỗi ngày, bất cứ lúc, một thời điểm nào, buổi sáng, giờ ăn lunch, giờ nghỉ, đi bộ ra ngoài đường, trước khi đi ngủ, trước khi ăn uống, bất cứ thời điểm nào, mình cũng khởi tâm quy y. Đến cái giờ ngủ của mình là cái giờ bao giờ mình cũng thoải mái và hạnh phúc, nhưng mà trong giờ đó mình cũng phải nghĩ đến cái sự quy y. Có thể nói là chúng mình quy y trong một thời. Khi mà mình trì tụng câu chú và chú về tánh không, tức là yết đế, yết đế ba la yết ba la ca, yết đế bồ đề, bồ đề sô ha, bồ đề sô ha, thì công năng của công chú để mà loại trừ tất cả các chướng ngại đó, cái câu chú đó gọi là chú bát nhã. yết đế, yết đế và là yết đế và là thức yết đế bộ đề số.
This I told some Chinese
people. Gate gate pragate prasangha đề số ha. Cái câu Việt Nam thì
có. By this should be controlled.
Sao?
We have faith and devotion. It is partially if you got the idea of the shunyata.
Tiếng Việt Nam thì. Nhưng mà cái câu chính là gate gate pragate prasangha đề số ha.
Very important thing.
Mình đọc tiếng Sanskrit rồi.
Panjaparami, the whole teachings,
thì giáo pháp của Bát Nhã,
but all those are essence of the
cốt tủy. Tất cả cốt tủy của giáo pháp đều nằm ở trong bộ kinh Bát Nhã, và tất cả giáo pháp của Bát Nhã đều nằm trong cốt tủy, đều nằm ở trong mật chú Bát Nhã. Đó là cốt tủy của tất cả giáo pháp.
That's what shows wisdom.
Điều này sẽ chỉ cho một hành giả hiểu về phương diện trí tuệ. Trí tuệ Bát Nhã.
Obstacle means sickness.
Khi mà chúng ta có những chướng ngại, ví dụ như những cái bệnh hoạn hay những cái sự khó khăn hay những trở ngại, tất cả đến là vì cái sự vô minh của mình.
Ignorance made.
Vì cái sự vô minh của mình đã tạo nên các ác nghiệp.
Means negative action. Harm damage others.
Những cái ác nghiệp đó có làm tổn hại những chúng sanh hoặc những người khác. Do những cái ác nghiệp vì vô minh.
Antidote of the ignorance.
Trí tuệ là thuốc giải của vô minh.
Our ignorance is like a great disease, sickness.
Cái sự vô minh của mình coi như là một cái căn bệnh, căn bệnh trầm kha. Thì chúng ta cần phải có một loại thuốc giải để mà tiêu diệt cái bệnh vô minh đó. Thì cái thuốc giải đó là trí tuệ Bát Nhã. Nếu mà có thì giờ mình có thể tụng cái câu chú đó 100 lần.
Everything.
Tất cả mọi tất cả trong mọi chuyện
sickness by karma, sickness by harm by demons, all those are calm. Then we do the
khi mà có những cái phiền não hay là những chướng ngại gây bởi những cái ngoại ngoại nhân, thì mình phải nghĩ ngay đến mật chú Bát Nhã và tụng mật chú của Bát Nhã, để mình hiểu rằng tự tánh của các pháp là duyên khởi.
So we think about this and then can be
khi mà mình tư duy một cách sâu xa như vậy thì có thể loại trừ tất cả các chướng ngại. Theo truyền thống trước một thời thuyết pháp đâu, bây giờ mình cũng tụng chú này để mà mình tịnh hóa tất cả các chướng ngại. Luôn luôn bây giờ cũng có những chướng ngại xung quanh, nó luôn luôn có tìm cơ cách khởi lên để mà nó ngăn cản hay là nó làm trở ngại giáo sự giảng pháp. Thành ra trước một thời thuyết pháp bây giờ thầy cũng cho tụng chú Bát Nhã.
Then Mara, we call Mara. People call devil. Mara is Sanskrit word.
Khi mà có chứng ngại bởi nên bởi những Mara.
Devil is no person really it is.
Mara có nhiều người nói đây là một thứ ma quỷ. Nhưng mà thầy nói ma quỷ đây không phải là một cái giống người hay là một cái giống vật nào, một cái loại ngoại nhân ở bên nào.
Khi mà
Đức Phật giảng kinh Bát Nhã ở núi Linh Thứ thì các Mara, tức là các chướng ngại, các chướng ngại nó hiện ra thành những cái nhóm ở chung quanh, như là nó muốn phá rối. Khi mà ngài giảng pháp, ngài truyền pháp, thì đến thời gian đó có một vị vua trời tên là Indra,
Jajim is a top day. That this is a long talk. Take this me. Top the mountain mirror there is a
trời. Vì vụ trời này tụ ngự ở trên cái đỉnh của núi Meru, thì vị vua trời này có cái thần thông nhìn thấy cái điều đó.
This is not military by human beings, kings, no, devil made them. I think.
Cái vị vua trời này thấy những cái chứng ngại nó khởi lên.
Think about it. Just beginning. Panjaparamita thinks a little bit, but he heard that's what he think about.
Thì đầu tiên có những có chú của Bát Nhã được tụng đọc lên, thì vị này bắt đầu ngồi quán tưởng.
Oh, then beginning the everybody knows, but then despair.
Thì mới đầu các ma chướng khởi lên, nhưng mà sau khi mà kinh Bát Nhã được tụng lên, tất cả ma chướng đều bị tiêu diệt. Có nhiều vị mới đặt câu hỏi là tại sao mà chướng ngại biến đi. Thì Đức Phật quyền ký vào tất, nhưng mà tất cả những cái ma chướng nó hiện lên là do cái sự thị hiện của ma chướng đó. Thành ra có những cái ma chướng nó hiện ra. Thì có vị bạn câu hỏi khi ma chướng hiện ra tại sao lại biến đi. Thì ngài mới giảng là tại vì tất cả các thành giả đều trụ tâm vào vào trí huệ Bát Nhã. Giờ bằng cái sự tu tập trụ tâm vào trí Bát Nhã đó, tất cả các chứng ngại đã bị tiêu trừ. Vì cái truyền thống đó kéo dài như vậy, khởi đầu từ thời giảng kinh Bát Nhã của Đức Phật tại núi Linh Thứ, cái truyền thống nó vẫn tiếp tục đến ngày nay trong các thời thuyết giảng của chư tăng tại các tự viện Tây Tạng, các ngài vẫn là những cũng đọc tụng chú Bát Nhã trước khi mà thuyết giảng lên học pháp. Thành ra thầy khuyên là trước khi mà có một thời thiền tập, bao giờ cũng ngồi tụng chú Bát Nhã trước để mà loại trừ tất cả các chướng ngại cho cái thời tu tập của mình, dù ngắn hay dù dài.
When you're sick, or
khi nào mình bị, mình lâm bệnh, thì mình cũng nghĩ đến trí tuệ Bát Nhã, và mình tụng chú Bát Nhã. Tất cả các bệnh hoạn đến là vì cái trầm ngã chấp, thì chỉ cái tụng chú Bát Nhã này mà thôi cũng đủ làm cho cái tâm thức của mình nó đã được an dịu, nó được an tịnh.
Then Sanjay Chandra, taking refuge, yes, taking refuge now. All the time, beginning of the action, all the time.
Thì đứng ở phương diện quy y thì bao giờ mình cũng phải duy trì được cái tâm trụ tâm trong cái sự tự quy y trong tất cả mọi thời.
When we go inside to the hole through the door.
Quy y, quy sự quy y phải được duy trì trong mọi thời. Ví dụ mình đi từ cái phòng này ra phòng ở ngoài ngoài thiền đường trước khi đi vào trong cái thiền đường, hay là ở ngoài nhà đi vào trong nhà. Cái truyền thống này đã được duy trì cả trong hai hiện truyền thống là kinh điển và mật điển. Thì thầy muốn nói đến cái tâm mà lúc nào dám mà duy trì được cái sự quy y trong mọi thời. Bây giờ trở lại chính văn.
Thứ ba.
Đây là cái đoạn này rất là một đề mục quan trọng mới được giảng thuyết trong ngày thứ ba. Cái đoạn này nói về làm thế nào, vì đặc sư giảng pháp mà làm thế nào một người đệ tử lắng nghe pháp, thì nói về những cái phẩm tính những phẩm tính nữa.
Teaching is, I think, very important for us. Study is very important. Through the studies, the hearing wisdom.
Giáo pháp rất là quan trọng.
Hearing wisdom.
Là vì do cái sự nghe pháp, là do cái văn, tức là do văn huệ. Và mình hiểu được ý nghĩa.
Knowing the meaning of the teachings are by hearing.
Mình hiểu được ý nghĩa và hiểu được ý chỉ của pháp là do văn huệ.
Then,
đầu tiên nó đến từ các kinh văn, sau đó nó làm đi vào cái nội tâm. Nó giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của kinh văn. Cũng giống như là khi mình nghe tên một người, mình hiểu cái tên người đó, mình nhận thức cho một người nào. Thì kinh văn cũng vậy, do mình hiểu, mình nghe được kinh văn và mình hiểu được ý nghĩa của kinh văn. Là cái sự đặt tên hay là cái sự hay là cái văn tự cũng là một những điều quan trọng để giúp cho mình đi vào cái ý nghĩa trong giáo pháp sẽ được giảng là thế nào là khởi động năng, hiểu được mục đích của sự tu tập, tất cả được giảng về sau. Nhưng mà cái đoạn này do những sự lắng nghe giáo pháp mà mình hiểu được cái ý nghĩa của giáo pháp.
You read yourself or through the
do cái văn huệ
our teachers
hoặc mình nghe từ đạo sư giảng cho mình, hay mình đọc các kinh văn. Do cái sự giảng giải của kinh văn hay là sự nghe sự lắng nghe giáo pháp, mình hiểu được ý chỉ hay là ý nghĩa của kinh văn. Khi mà mình nghe một kinh văn, mình hiểu được nghĩa ngay lập tức, không phải như vậy. Do cái sự thính pháp và nghe bằng cái nghĩ căn của mình mà mình đưa vào cái tâm pháp. Và khi mà bắt đầu mình hiểu được giáo pháp, hiểu được ý nghĩa, mình ngồi tư duy. Từ cái sự tư duy đó, mình đưa vào cái sự hành xử của mình. Khi mà nghe được hiểu nghĩa rồi, thì mình biến cái sự hiểu biết đó thành cái thái độ của mình, thành cái sự
hành.
Thành trong cái tiến trình đó phải là tiến trình đó phải là văn xong đến tư xong đến đến thiền. Thiền tập tức là trong kinh văn Việt Nam gọi là văn tư tu, mà trong Tây Tạng là văn tư thiền. Việt Nam gọi là văn tư tu. Trong Đại Tạng là văn tư thiền. Cái điểm mà thầy phải nói sâu xa lắm, tức là mình khi mà nghe pháp không phải nghe bằng cái tai không thôi, nhưng mà phải nghe bằng cái tự tâm của mình.
Okay, now this
tức là biến cái kinh văn thành cái tâm pháp, là phải qua cái sự thiền thì mới biến cái điều mình nghe nó hiểu biết thành cái tâm của mình. Và từ cái tâm nó tỏa ra ngoài, nó thành cái sự hành xử của mình, tức là nó chuyển được cái tâm của mình. Đó, nghe kinh văn là phải nghe như vậy.
You are 98. This is also 98, same.
Là vị này đang đọc đến trang số 98. Trang 98 ở trong cái quyển quyển tiếng Việt cho tiếng Anh của vị đó. Ở đây là ngày thứ ba. Chúc có ngày thứ ba đi.
That's on no follow this one.
Có.
No? That's wrong, that's it.
Ông này ông đang đọc cái đoạn này. Tôi thầy hỏi lại ông có dường như ông không có hiểu rõ. Thầy cười.
Number TV pain, I said. I think it's it. The benefit of the hearing wisdom, see?
Cái đoạn này nói về tính cách lợi ích của cái sự lắng nghe Pháp.
Oh yeah, okay. TV 27, yeah, that's right, yes. I think that's what, hearing wisdoms, I think they say the TV nhắn in the bottom, this one, the third one, down the street, need to
hear. Thầy đang giảng, I think hearing wisdom, then you
will get the all to understand or understood, will understand
all those,
what we needed to abandon,
ý nghĩa sâu xa của giáo pháp,
or what we need to have. All those are
mình hiểu
we
được.
Can see or we can understood.
Mình có những gì mình phải vun trồng bằng cái trí tuệ đó và hoặc là những cái gì mình phải xả bỏ do cái sự vận hội mình hiểu được những điều đó.
Hearing wisdom is the basket of the vinayas. If you know that one, then you get there to get moral contact.
Do cái sự văn hóa này và mình có được
will have
mình có được mình đi vào được cái giới luật.
By that you will be abandoned from the negativities.
Và do cái sự giữ giới luật đó mà mình bỏ tất cả được những ác niệm.
Of the basket of the sutra.
Và do then, sự hiểu được Tam Tạng Kinh Điển.
You will have the concentration.
Mình sẽ có được mình có được
then also
mình có được định.
Meaningless.
Có được thiền định.
Actions or those will be abandoned.
Và những thiền nhờ sự thiền định đó mình chấm dứt được tất cả những cái tác hành vô lý và vô nghĩa.
Oh yeah.
Trong cuộc đời.
This one I said already, is it?
Okay. Cái phần này thầy đã nói lần trước rồi.
I said already, do you understand it?
Thầy đã là thầy đoạt, thầy đã nói rồi, có tất cả học trò có hiểu thầy nói không?
Said something, hear me, understood is something.
Thầy nói nghe là một đằng, mà okay, hiểu là một chuyện khác. Nghe là một chuyện, mà hiểu cũng là một cái chuyện. Đoạn này nó tiếp tục đến có một vị tên là
Tamarimuche. Kundamubi Dungeon Sanchez. Nare. Tepe yen, shareless. So what you must do, what you say this? The hearing wisdom is like a light of the light for the to make destroy the darkness.
Đó, thì giáo pháp thì cũng giống như là ánh sáng để mà dẹp hết tất cả những tâm tối của tâm ý. Có được văn huệ là có được điều đó.
That's good. But cannot take away by thief.
Nhờ văn huệ là mình có được một cái tư lương, mà cái tư lương của sự văn huệ đó là một, tức là cái kiến thức của mình về kinh văn, những kiến thức đó không có ai ăn cắp được. Những thằng ăn trộm đúng không, ăn cắp được cái kiến thức của mình, có cái văn huệ đó, không ai có thể ăn cắp được cái kiến thức đó. Bởi vì tất cả cái đó nằm ở trong dòng tâm thức của mình. Người ta có thể diệt cái thân, giết được cái thân, nhưng mà không ai có thể diệt, giết được cái tâm. Và trong cái tâm đó, mình vun trồng được những cái thiện tâm, những cái kiến thức của kinh văn, thì nó nằm ở trong cái phần tâm thức của mình. Không có ai ăn trộm được. Có thể nói đây là một cái tài sản rất là quý báu, mà không có ăn trộm nào ăn cắp được của mình. Văn huệ thêm một cái ý nghĩa nữa là có thể coi như là một khí giới để mà chặt đứt cái kẻ thù vô minh. Chắc mình phải thích cái điều này vì bao giờ mình cũng có cái tâm vô minh của mình. Do đó mình cần phải có một cái võ khí của văn huệ để mà chặt đứt cái vô minh đó.
This weapon is great weapon.
Mình không đi tìm những cái võ khí khác, nhưng mà đây là cái loại võ khí quý báu nhất để mà diệt vô minh.
Just very powerful weapon, but it's not. This one.
Có những cái võ khí ở bên ngoài. Mình tưởng là những võ khí đó như là súng đạn là ghê gớm lắm, nhưng mà không ăn thua gì hết. Không ăn thua gì với vô minh. Chỉ có một loại võ khí mà diệt bỏ vô minh. Đó là võ khí của trí tuệ. Và khi mà mình chấm dứt được vô minh đó thì những nỗi đau khổ mình không giờ có cơ hội để mà trở lại nữa.
Could the moon be dungeon sentient? This great weapon of the to destroy the enemy of the ignorance.
Do đó có thể nói đây là cái loại võ khí mà quý báu nhất để diệt vô minh.
If we have something knowledge here knowledge, that's our great friend.
Văn huệ cũng được coi như là người bạn thân thiết nhất của mình. Đứng về phương diện mà vật chất thì mình có những người bạn thân, nhưng mà đứng về phương diện mà trí tuệ, mình cần có những người bạn thân. Khi mà chúng ta cần được cái vô minh thì những người bạn dù thân nhất cũng thể đến mà giúp chúng ta được. Không có làm gì giúp gì được chúng ta. Nhưng mà chúng ta có được cái người bạn có người bạn văn huệ này, thì người bạn bất cứ khi nào mà vô minh khởi lên, cái người bạn này đến giúp cho mình, thì người bạn sẽ chỉ dẫn cho mình cái đường đi nước bước, dẫn cho mình ra khỏi cái cõi tối, vượt khỏi những cái sự sai lầm. Thì những người bạn ở vật lý, cái thời đến lúc khó khăn của mình không có đến được, nhất là khó khăn trong ý phải nói trong cái sự tu tập không có đến được, chỉ có người bạn văn huệ là người bạn thân tình nhất có thể giúp mình, chỉ dẫn cho mình cái lối thoát trong khi mình gặp những khó khăn.
Rich or something, okay, take care by ourselves, everything's okay, then they are lost friends. But if changing this position, become a rich.
Đối với cái chuyện thế gian đó, thì nếu một người giàu có tiền bạc nhiều, có danh vọng thì bạn đến đông lắm, nhưng mà đến khi mà trở thành nghèo khó, tiền bạc không có nữa thì không có ai là bạn nữa.
Physical to need help or dangerous or like starvation or something like that. Then great, you know, extremely poor, nobody comes. They don't want to see us also either. No, near to them.
Những lúc mà mình gặp những khó khăn hoạn nạn thì không ai muốn ngó ngàng đến mình, muốn làm bạn với mình nữa.
Friend of the,
thầy nói về cái chuyện thế gian.
Hearing wisdom.
Trong khi đối với giáo pháp thì ngược lại, văn huệ bao giờ cũng đi theo với mình, giúp cho mình có được cái sự tự tin và giúp đỡ cho mình, nâng đỡ cho mình để vượt thoát tất cả những cái sự khó khăn.
Never, never, young in nature means great medicine.
Văn huệ là một cái thuốc giải quý báu mà không bao giờ làm tổn hại mình hết.
People operation.
Thí dụ thầy nói có những cái loại thuốc cuộc đời thuốc thông thường thì bao giờ nó có những cái gọi là những cái hậu ứng, thì có những phản ứng, cái biến chứng. Nhưng mà cái liều thuốc cái thuốc giải của văn huệ bao giờ cũng giúp chúng ta lành bệnh mà không giờ gây những cái biến chứng nào hết.
These are from the original doctrines of Buddha.
Thì tất cả những giáo pháp này đến từ giáo pháp nguyên thủy của chư Phật.
To make free from the sickness of the delusions.
Đây là cái loại thuốc giải giúp cho chúng ta tự tại ngoài khỏi những cái bệnh vọng tưởng và phiền não.
Great, like you know, some very powerful, say, powerful enemies come to destroy it, say, but
khi mà có những kẻ thù mà ghê gớm, kẻ thù nó rất là mạnh mẽ để mà đến nó quấy phá mình.
This is the Nyebajima Pungyo Pungyo. This is a great powerful, powerful powerful what do you say? Force. That's good. Yeah. Means like militaries, in militaries.
Khi mà có những cái đối lực rất là mạnh mẽ.
Nè, phong bệnh, mày, nghe bài chuyện về phong giống phong chốt. Phong means many together, you know. Or bunch of the, yeah, like military or soldiers or something like this kind of. What is the destroy of this here in wisdom? What is destroy? But Nyepa Chembo means like a, you remember there's an abandoned dharma. That's a greater actually the negative test. So here was just destroy about that.
Thầy nói, thầy nhắc lại là cái thời giải trước thì có nói về một phần, mình nói về cái sự mà bỏ bê giáo pháp ấy. Thì nhờ có cái võ khí của văn huệ này mà giúp cho mình duy trì mà diệt được cái tâm mà bỏ bê giáo pháp đó, tức là một nhóm cái theo những cái ác nghiệp của mình, mà chỉ bằng văn huệ thôi mà mình có được cái thuốc giải đó để mà tiêu diệt tất cả những ác nghiệp như là cái nghiệp mà bỏ bê giáo pháp.
What do you call? Beginning of the one's subject is the beginning. Mari. Nyepa Chembo means like a dharma. or you know, this is a good dharma, this is a bad dharma. So if you do it like this, that is the great negative attention. You're making the negative and discriminating, yes. Divided, yes. Divided, or I like the
khi mà mình có một
I don't like the Hinayanism.
Like thầy nói lại cái phần trước, thí dụ có mình có một cái tâm mà mình khởi những thành kiến ra, mình nói là tôi chỉ thích giáo pháp đại thừa, tôi không thích giáo pháp tiểu thừa, hoặc là cái tâm phân biệt cái xấu với cái tốt, những cái tâm đó mà khởi lên như vậy là có ác nghiệp, tức là có ác nghiệp khởi lên
thì beginning to whole great subject, you know.
Khi mà thầy giảng cái phần trước, thầy giảng về bốn cái bốn cái phẩm tính của giáo pháp. Thay vì mình khởi cái tâm phân biệt và cái tâm phân biệt tốt xấu hay là bỏ cái này hay là chạy theo cái khác, thì nhờ văn huệ này mình không khởi những cái tâm đó lên, tức là cái mầm mống của ác nghiệp không khởi lên được.
Khi
có được văn huệ,
What do you think, Hollywood people and this one, which one you can famous? What do you think, Steve? Hollywood actors famous, is he? No, that's yeah, okay. Some people's enough. The those people and this one, which one you think? Which is more famous? No. Yeah. Hearing, no enlightenment. Hearing wisdom. Only hearing wisdom. Three from three wisdoms. Hearing wisdom.
Trong ba loại trí tuệ.
Meditation. So
trí tuệ, văn huệ, tư huệ và tu huệ. Thì thầy hỏi trong ba cái tuệ đó, ba cái huệ đó thì cái huệ nào quan trọng nhất?
If you ask it to American people, what do you think say? What they say?
Thầy bảo là nếu mà so sánh với cái văn huệ này với cả các sự nổi tiếng của các tài tử Hollywood thì cái nào là quan trọng hơn, cái nào hay hơn? Ông ấy trả lời là nếu mà hỏi những người Mỹ thì người Mỹ người nào cũng thích tài tử hơn. Nhưng mà đây có thầy nói là chúng trong ba cái thầy giảng đây nghe cho kỹ là trong ba cái văn tư tu thì văn phải đến trước, tức là văn huệ phải có trước. Thầy nói là thầy không có, thầy cứ chưa chắc là chúng ta hiểu hết, nhưng mà phải nghĩ về cái điều đó trong cái ba, trong cái tam vô lậu, tức là tam huệ đó, văn tư tu thì cái văn phải đến trước. Cái văn này tức là thầy nói để mà đưa vào cái tâm pháp đó, tức là mình không có nghe pháp nghe bằng cái tai mà thôi, mà phải nghe bằng tâm pháp nữa. Để mình phát được cái phần đó là văn huệ thì trong ba phần đó văn huệ phải đến đầu tiên.
Good people means person who understood the dharma. Those are Yarab. What do they say in their English? No, Yarab.
Yarab,
good one, good people. Manners. Oh, manners, conduct. Yes, that's right.
So,
person who has a
đối với những người
manners,
có những có những cái tính tình tốt, đối với người có những cái tính tình hòa nhã tốt đẹp, đối với những người đó,
nghe bà Yaram nanta ten is changes. Yeah, is it no? If we from the you can say that if you have hearing wisdom, then we can Yarab means person who understood of Dharma serious. Then with them a combination if you do just get gift for them, you know, wisdom. Means
đối với những người được hưởng cái giáo pháp bằng văn huệ
like a person who understood the real Dharma, if we something says nice, like ask a question, say good answer, if give good answer, they're more happier than the physical something to give.
Thì thầy nói cái loại này, thầy nói thí dụ nói trong kinh văn mình nói giống như là thiện tri thức á. Thiện tri thức là những người đã cảm nhận được cái giáo pháp một cách sâu xa, nhưng phải giống như những người đời. Người đời nghe một cái câu chuyện nào thì nghe nó qua tai thôi, qua cái tai mình biết cái chuyện gì đó, nhưng mà khi mà nghe kinh văn đối viện thiện tri thức mình cảm nhận được cái giáo pháp. Thì Người Đức Lepa ngày nói rằng tôi không có một cái món quà gì để mà cúng dường cho thầy tôi. Tôi không có một cái phẩm vật gì như là vật chất ở bên ngoài để cúng dường thầy tôi. Nhưng mà tôi chỉ có thể trả ơn, báo ơn của thầy tôi bằng cái sự tu tập của tôi. Đó là nó cũng giống như vậy, thầy nói cũng giống tương tự như vậy, tức là cái phẩm tính đây mình nói về phẩm tính của tự tâm ấy, chứ không phải bằng vật chất. Mình nghe giáo pháp cái trí tuệ có được văn vệ này là cái văn vệ giúp cho một thiện tri thức cảm nhận được giáo pháp. Khi mà nghe một tựa như là cũng tựa như là một một vị học giả,
maybe it's not so good because he has the intellectual
nếu vị học giả ưa chuộng gọi là đa văn. I don't know what they did. I don't know. Nhưng mà ở đây là một thiện tri thức lúc nào cũng cũng gọi là quý trọng văn huệ.
Scholars means that you may hear West, especially Western people. Scholar means that then a professor or something like this or something. You know?
Thầy nói ở Tây phương scholar là đại khái giống những ông professor. Thầy nói thầy nhìn nhìn ông ấy thầy cười ông nhột quá. Thì ở đó là cái loại mà thông thái, học hỏi bằng sự thông thái.
Giống
như professor thích theo nghĩa, không ăn thua gì hết.
World is dangerous now by by the what you call this environment, yes, tremendous, really it is. That's a very important thing. We are really so much in, we don't take care of our people, you know, person who are staying in the world. Very important to take care of those. But really, it is everybody is saying, you know, like more important things to long time people to be. Good way use earth and also water.
Thầy nói tức là
those are we don't take care.
Ở trong cái thế giới này có những cái điều mà mình phải thấy được sâu xa hơn là mình chăm lo, chăm lo về cái phương diện lâu dài, về cái sự an bình của trong cái thế gian này. Chứ còn mà nếu mình chỉ sử dụng, mình làm những cái gì nó nông cạn thì với cái sự thiền cận thì cuối cùng cái kết quả và không có mang lại lợi ích nào hết. Ví dụ có những cái người ta sử dụng người ta làm những cái sự ô nhiễm hoặc là người ta làm cho cái sự hâm nóng bầu khí quyển, người ta không có chăm lo gì hết, người ta không nghĩ theo sâu xa. Thì đối với người có cái suy nghĩ theo chiều sâu thì nghĩ đến những cái thế hệ tiếp theo, người ta chăm lo những cái vấn đề đó.
I think, anyways, even intellectual scholars are very important
for those. Thầy nói giống businesses. Như vậy cũng giống như là khách hàng mà học giả, khách hàng mà gọi là thông thái là chỉ lo những cái vấn đề mà vấn đề ngoài da, vấn đề bên ngoài, không có nghĩ được sâu xa. Nhưng mà thầy bảo thôi, nhưng mà thông thái cũng còn khá. cũng quan trọng đúng vậy không? Thì đứng về tiến trình và văn tư tu, thì hệ tóm lại thì văn huệ giống như là ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm tiêu tan hết cả bóng tối của vô minh.
My guru, did you say that?
My own precious guru.
My own precious guru. Who said that? Oh, good, very good. Yes. Who is his guru? I said already before. Thakur Lama Rinpoche. Thakur Lama.
Thì đoạn này có nói là sở dĩ được nghe cái giáo pháp là cái sự cảm nhận về cái trí tuệ của thầy của mình. Đức Pakomba Rinpoche có nói như vậy, thì thầy mới hỏi là thầy của Pakomba Rinpoche của ai, là ai? Thì thầy của Pakomba Rinpoche tên là, thầy cũng nói là vị tên là gì, Mapo Rinpoche.
Session or that maybe Lamrim teachings or another Guru Pucha or something, I think. Then his tremendous compassion, like a, not cannot be stopped crying. Yeah.
Trong đó,
great. I teach us has 115 gurus, but Selimpa is the great one.
Trong thầy mới kể lại cái câu chuyện. Của Đức Atisha. Đức Atisha có trên 100 vị thầy khác nhau, nhưng mà những vị thầy mà quan trọng của ngài là Đức Srilingpa. Và Đức Srilingpa giảng dạy thì ngài đã coi như chứng được Bồ Đề Tâm, chứng được Tâm Đại Bi. Nghĩa là tự ngài không nói ra, nhưng mà mình có thể cảm nhận, mình hiểu được.
He had got the oil, but then precious stone, then cannot make stop crying.
Là khi mà nhờ chứng được Bồ Đề Tâm đó, ngài cảm nhận cái điều đó, thành ra ngài có thể nói là ngài không, ngài đã động lòng, ngài đã khóc khi mà nhớ đến cái điều đó, nhớ đến thầy mình. Thì là trong đoạn này thầy nói là ngài không có nói thẳng ra ngài chứng được Bồ Đề Tâm, nhưng mà tâm ngài mà nghĩ được cái điều đó, lúc nào ngài cũng động lòng, ngài cũng khắc khổ nhớ đến cái sự cái ơn đức của thầy mình.
No, yeah, I said, okay, that's kind of. You have 26, we have 30.
Bây giờ đoạn này.
26 is it?
Thầy nói về
we have
cái vần
30.
Về ngôn ngữ thì cái vần ngôn ngữ của Tây Tạng và Tây Phương, Tây Phương chỉ có 26 chữ, cái vần ngữ tự của Tây Phương có 26 chữ và vần Tây Tạng là 30 chữ.
Oh, that's car. That means don't know before. So after the learning wisdom for the to understood as a car. You understand? So we all have like really it is. We have If you, when you come sages, maybe you have lots, not only car. Maybe lots, I hope. I hope maybe 10, 20. 20, you know, to make a hearing wisdom, you know. Before you don't know, then you may know. That's kind of wisdom collection.
À, thì cái phần này à, nhờ văn huệ mình có được cái sự tích tụ công đức. Ví dụ giống như chữ học vật, học mẫu từ của Tây Tạng, mà không biết chữ nào, bây giờ chỉ cần nghe cái chữ đầu của Tây Tạng là chữ ca thôi, và biết thì trong phần Tây Tạng có 30 chữ khác nhau. Thì cũng tương tự như vậy, do văn huệ mình học, hỏi được những cái điều gì. Đầu tiên thì đó nó mở một cái chân trời mới cho mình đi vào những cái tuệ giác khác. Đó là đó giá trị của văn huệ.
Before you don't know, because by
thí dụ vì vô minh của mình trước mình không có mình không có cái cách nào để mình hóa giải được vô minh. Bây giờ nhờ có văn huệ thì mình đã hóa giải được vô minh.
That's kind of you have a hearing wisdom one. You got it.
Đó là nhờ cái văn huệ.
True wisdom.
Mà mình mình đi vào được những cái tầng lớp trí tuệ khác nhau. Thí dụ trong cái vần của Tây Tạng, cái chữ đầu là chữ ka, sau khi sự người học được chữ ka thì người học biết chữ tí là ka ka nga nga, cũng như là vần trong vần của Tây Phương, mẫu tự của là mẫu tự của Latin không? Không phải mẫu tự của alphabet. Alphabet thì bắt đầu chữ A. Bắt đầu mình chữ A, xong mới học chữ B. Xong đến C, D.
Before you don't know that, by covered by ignorance, then you got the wisdom for the to see the
có thể đầu tiên
definition of the A, you got that.
Có thể giống như là tương tự như vậy, do cái đầu tiên mình không biết gì hết. Bây giờ đầu tiên mình học được học vần, mình học được chữ A, thì cái đó nó mở ra cái trí tuệ, cái trí tuệ mới cho mình học được những chữ khác. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái văn huệ giúp cho mình mở được cái trí tuệ đầu tiên, mình diệt được những cái vô minh nhỏ, sau đó nó đưa đến những cái sự mà diệt bỏ những cái vô minh khác.
You can say that.
Cái này nói thế phải hỏi là ý người khác. Thầy nói rất là khó. Làm dáng và diễn dịch ý của thầy thôi. Được hỏi cho những người khác thôi, cái ý chỉ thầy phải nói đúng vậy không?
A cup on Gungos means that that's very heavy, huge, big, isn't it? Like a donkey's head. But you can, what is this?
Tức là nhờ cái trí tuệ, nhờ có văn huệ mà mình hiểu được, đi vào được cái trí tuệ. Thế mà trước khi mình có cái văn huệ đó thì mình gặp cái chữ A, điều cái chữ A nó lớn như đầu với cái con lân, mà mình cũng bảo cái này là cái gì vậy? Không bao giờ mình biết được cái gì hết.
When they level this A, then they think also.
Nhờ cái văn huệ đó thành ra mình học hỏi được cái đầu tiên chữ A, mình nhận diện được cái chữ A đó. Đó mình có được cái trí tuệ hiểu được cái chữ A, sau đó mình đi vào những cái trí tuệ để mà hiểu được những chữ khác. Đó là cái giá trị của cái văn huệ là như vậy.
No, that you just know. I think this. You reading the this translation is it? Really?
Vị này vị đọc cái lời cái lời dịch chứ mà thầy bảo đọc như vậy có phải là dịch như vậy không? Chắc là trong chính văn của thầy á, Tây Tạng không có giống với cái đoạn đoạn bản dịch ở trong này.
Okay.
Cái đoạn này nói là tương tự như là những người trong gia đình, khi mình hiểu được cái sự khác biệt của những người trong gia đình thì mình có hiểu được cái ý nghĩa này.
What do you think? the example, you understood?
Thầy nói, thầy cái này nó có hiểu hiểu được cái thí dụ này không?
Relative, you know, brother or sister.
Thí dụ trong gia đình có các anh em trong một gia đình.
That maybe baby that don't know anything.
Trong một gia đình có anh em hoặc là có những đứa
yeah.
đứa con hay đứa cháu rất là nhỏ thì dĩ nhiên nó không biết gì hết.
Some of the chaos, okay, then. They in the turbo, then this one you read.
The amount of ignorance you manage to rid yourself of similarly depends on how much study you have done.
Mm-hmm.
The life of
your this one. All for namanas. Same.
Kima.
Darkness. For namanas doesn't have darkness, but darkness is with it. When we know the everything's level through the levels, when we know so that's kind of we understood, you know, it's a, you can't say wisdom or light. We will have it. See, that's it. Beginning, I think maybe babies or child, you know, beginning don't know much. Maybe recognition of the mother or father, something like this kind of. But then slowly, then with the hearing wisdom, hearing. This is this one, this one, something like this, with the labels, then they have more understood.
Thầy nói cũng tương tự như một đứa nhỏ khi mà nó mới sinh ra nó không biết gì hết, nhưng mà nó do cái sự nghe lắng nghe của cha mẹ và những người xung quanh, nó có cái sự đặt tên, nó gọi tên, từ từ nó biết được cái này cái kia. Mình cũng giống như vậy, mình ngồi và mình mà học kinh văn cũng giống như vậy. Mới đầu mình coi như người vô minh không biết, thì nhờ cái văn huệ mình được giảng, được học hỏi từ điều này sang điều khác, mình khởi được, phát được cái trí tuệ. Từ từ mình vượt trên những cái vô minh.
This is important things. They into theoretical science, but some things.
Cái điều này là
how much you can do study.
Thành vì lý do đó, tất cả những gì mình có thể mình làm được, mình có thể học hỏi đến bao nhiêu.
That's kind of you can make a history of ignorance.
Càng học được bao nhiêu thì cái văn tuệ đó nó càng diệt được cái vô minh đến đó. Là cái sự gia tăng của trí tuệ do văn huệ nó tương ứng với cái sự tiêu diệt của sự vô minh. Tức là cái văn huệ càng nhiều đến nhau thì càng diệt được nhiều vô minh đến đó. Rõ không? Tức là cái trí tuệ của mình càng ngày càng tăng, trong khi mà cái vô minh càng ngày càng giảm.
This way.
Tất cả là giờ nhiều văn huệ.
Sun coming in the sky.
Càng khác nào như là buổi sáng mặt trời mọc lên, mặt trời càng lên cao bao nhiêu thì bóng tối càng bị xua đuổi bao nhiêu.
Just like that.
Giống như vậy. Thì cái tâm thức của mình cũng vậy.
Consciousness. How much we can get the sunlight of the example.
Tức là cái chân tâm của trí tuệ đến đâu thì cái vọng tâm của vô minh càng bị tận diệt đến đó.
The easy ways like this. In the dark rooms, in the dark rooms.
Là lấy một cái thí dụ mà đơn giản như vậy. Là trong cái phòng phòng mà tối. Nếu mà mình bị ở trong một cái phòng tối.
Whatever he has, you know, in there, totally you don't see.
Là trong phòng tối hoàn toàn mình không thấy gì ở trong cái phòng đó hết. dù trong phòng có gì nữa cũng không thấy được, nếu phòng nó tối tối thui.
This is okay. We need to in the dark room, there is whatever has you cannot see because it's by darkness, covered by darkness. Just like that, we could see the about
giống như trong phòng tối mình không
dharma,
thấy được gì
cũng
giống như vậy, mình không hiểu like được ý nghĩa like của kinh văn hay không thì được ý nghĩa của Phật pháp cũng vì cái sự vô minh của mình.
Wait a minute, that's one of the two things. In the dark rooms, there is Bali things are there, but don't see that. And also, Midi Hindu, with the eyes open, when things are seen with the eyes open, just like that, cannot see that. And Midi Hindu, Matona. You don't see because it's dark.
Cái điều này cũng tương tự như là trong cái phòng, trong phòng có đầy có những cái có những cái hình hay là có những cái phẩm vật có đẹp đẽ, có đầy đủ giá trị, nhưng mà mình không có thấy. Mình cứ thấy giống như người nhắm mắt à, nhưng mà khi mình mở mắt ra thì mình thấy được. Cái này là thầy nói là cái đoạn này là đoạn kinh văn thầy giảng ấy, là về phương diện nghĩa đen là như vậy đó. Mà phương diện nghĩa bóng tức là nhờ có cái trí tuệ mà mình thấy được tất cả những điều mà không thấy trước, mà trước mình phải cái vô minh mà không thấy được, tức là đại khái như là mở một con mắt trí tuệ.
Okay.
Kinh văn huệ giống như là mở mở một con mắt trí tuệ.
Likewise.
Cũng giống như vậy thì một người học, người học trò nếu mà không có trí tuệ thì người học trò đã không phân biệt được cái nào gọi là pháp hay là phi pháp, hay thiện hay là bất thiện. Nhưng nhờ có văn hóa thành ra mở được cái con mắt trí tuệ đó.
Understand the wills, but virtuous and non-virtuous, to make difference with virtuous and non-virtuous, cannot do that without hearing of the Dharma or without hearing wisdom.
Đó, thì đó, như thầy nói như vậy. Đối với một người vô minh thì không thể nào phân biệt được thế nào là thiện hay bất thiện, thế nào là pháp và phi pháp, cho đến khi người học trò đó có được cái văn huệ. Là do cái văn huệ mới có được, mới hiểu được cái điều đó, mới phân biệt được thiện và bất thiện, hay là vô minh, hay là trí tuệ.
If someone has have eyes and also with dense also then eyes open and with a light, if you have light in the dark rooms, you see, those they can see the for those forms, whatever has forms in there. Likewise, get and decrease. Virtuous and non-virtuous for Navanas,
then cũng giống như thầy nói lại cái bản khi đọc kinh văn.
If you have
nói như vậy cũng giống như là trong cái phòng tối, cho đến khi mà có ánh sáng mà mình mở mắt ra, mình thấy được tất cả những cái vật ở trong phòng đó, thì cũng như vậy ở trong đối với phương diện tu tập, thì có những thiện pháp hay bất thiện pháp do văn huệ mình phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, những điều gì mình phải vun trồng và những điều gì mình phải xả bỏ.
So now, in this case, if we have ignorance, you know, the darkness of the house, in darkness house, in like this, likewise, we have ignorance. But if we study, we learning, then through the study, we will have the hearing wisdom. So therefore, we can see the all those virtues, you know.
Đó, tương tự như vậy, trong cái phòng tối cũng giống như là do cái sự vô minh nữa bao trùm, thì một người không có phân biệt được thế nào là thiện hay bất thiện. Nhưng nhờ có ánh sáng của văn huệ, thì một người, một hành giả phân biệt được thế nào là thiện hay bất thiện, thế nào là điều phải xả bỏ, thế nào là điều phải vun trồng.
This one.
In other words, you cannot see anything in a completely dark room, even though you may be surrounded by many things.
That's all we did already. Then we read, okay? That's right.
That's what we meant.
Uh-huh.
It starts to go on to explain each one of these.
Would you like read?
Even though you may be surrounded by many things to see, and despite having your eyes wide open.
Yes.
Similarly, you might have the eye of wisdom, but without the lamp of study, you will know nothing of the point required to modify your behavior.
Okay, because of the covered by ignorance. Do you do the, you know, you do the
đó, cái đoạn này nói lại là cũng tựa như là mình là trong cái phòng, mình có con mắt nhưng mà phòng nó tối không có ánh sáng thì không thấy được cái gì hết. Thì một người dù là có một cái trí thông minh nhưng mà không có được ánh sáng của văn huệ thì không phân biệt được thế nào là thiện với bất thiện. Do cái văn huệ đó mà một hành giả có thể có được cái trí tuệ hiểu thấu được tất cả những cái những điều gì cần phải học hỏi.
Only teaching is not the, what it should means we think about this. Teaching is like a eyes first.
Mình phải suy nghĩ theo chiều hướng vậy. Như vậy, giáo pháp có thể coi như là một con mắt trí tuệ.
Teaching means wisdom, hearing wisdom. We talk about hearing wisdom, you know.
Ở đây mình đang nói về văn huệ.
Turtle means what is? Turtle means. More moments say, that's the answer. Little by little, something. Details, okay? They tell the Hirup Chichi Shepi, make the Hirtans that we. Number one is hearing wisdom is like eyes. The Hir means what say? First attitude, okay, like eyes. Then?
Then you should regard the teaching as light.
Oh, yeah.
Đầu tiên, thì cũng tương tự trong cái phòng tối đó, thì văn huệ coi như là con mắt, nhưng mà giáo pháp thì coi như là ánh sáng. Tại sao? Do văn huệ mà một hành giả mở được cái là cái mắt, cái mắt trí tuệ, tức là mở được cái Phật nhãn đó.
Now in his here wisdom is the like a light.
Có thể nói là văn huệ cũng tựa như là Phật nhãn rồi đó.
So third one, you think that John of Kempe, Rinpoche in the Shethans, that yeah, very, very rare to be happened, the precious jewels, you know, wish fulfilling gem. So the hearing wisdom is just like a.
Nên thành ra mình phải lúc nào mình cũng phải quý trọng và cái văn huệ cũng chẳng khác nào chứ như là viên ngọc như ý, giúp chúng ta đạt được tất cả những cái điều sở cầu.
Wish fulfilling gem giving the material things, whatever they need, wish for, they will give, they will get. Just like that, wisdom, hearing wisdoms, which we want a great, which we want a Buddhahood, anyways, great Muhammad, great, a great enlightenment, yes. We want a great enlightenment, want it. Then giving the by hearing wisdom. Therefore, hearing wisdom is just like a wish fulfilling game. Then, another one.
Mà mình có cái tâm mong cầu giác ngộ, thì mình phải có được cái văn huệ. Thì cứ thế mà so sánh như vậy thì văn huệ chẳng khác nào một viên ngọc như ý cho chúng ta đạt được cái điều mong cầu của mình.
If we have it, we will have great benefit. Why? Because
có được văn huệ thì có được tất cả mọi sự lợi ích. Là nhờ cái văn huệ đó mà chúng ta có thể trở thành Phật.
Mahabodhi, Sanskrit word, but it's become a can be benefit. Yeah. No. Yeah.
Nhờ cái văn huệ là mình có được cái sự lợi ích. Cho cái sự tu tập của mình.
Datan is from now, even from now.
Cứ phẩm.
Yeah, Gamabhadan and also say like Shini and Lanthong means Gamabhadan.
Nhờ có văn huệ mà một hành giả có thể đi vào được cái sự thiền định để đạt được trí tuệ.
The happiness or happiness of the wisdom which came from wisdom and also come about the kana manto maybe in the hiatan kana manto maybe. What is it? The last one. And then. Nghe nhìn, nghe nhìn cơ sở tăng, phiền sự chế phật. This is the, if we do listen carefully to the teaching of the.
Nếu mà mình lắng nghe giáo pháp.
Those five results.
Thì mình có được năm cái phẩm tính. Như thầy nói, có được cái sự hỷ lạc của văn, của văn huệ, của thiền định.
Still I think this is the result of the
và của trí tuệ.
So I think very important thing.
Thầy chấm dứt cái thời thuyết giảng về văn huệ ngày hôm nay ở đây.
We can see the
thầy tóm lại, thầy có thể thầy nói rằng nếu mà nói về vô minh thì chúng ta dùng một cái phương tiện vật chất thì không thể mà phương vật chất mình không thể tiêu diệt được, nhưng mà với do sự học hỏi giáo pháp, thì mình có thể tiêu diệt được tất cả những cái vô minh phiền não.
They can learn. Then that's why through that's why they have the awareness.
Một người có thể nói như là phàm phu không có hạng phàm phu không có học hỏi được gì hết, nhưng mà nhờ có văn huệ đi vào giáo pháp trở thành một người có trí tuệ.
You think about wisdom is only using for the dharma or can be, you know, wisdom, you know, like a scientist, like a medical wisdom. I think those are should be. When they learn, that's kind of destroy the ignorance. They got the idea or awareness. We say normally we say awareness. Is it awareness? Awareness. Huh? Yeah. Mm-hmm. Learning means there's a matter. Learning is the two different ways.
Nói về
result of the good ways and bad ways.
Nói về
you know,
học hỏi thì có hai khía cạnh.
That's very bad ways, you know. But I think
do cái sự học hỏi đó mà người ta làm ra nhiều nhiều khía cạnh khác nhau.
To make bombs.
Thí dụ mình do sự học hỏi mà mình cuối cùng để mà tạo thành cái một trái bom, thì khi mà học hỏi để mà tạo được cái điều tổn hại như vậy thì không được gọi là trí tuệ.
Anyway, so what all we studying for this title, how much we can,
tất cả những điều mình học hỏi, do văn từ tuy cuối cùng chỉ là mục đích làm thay đổi mình từ thành là người xấu thành người tốt, thành một từ phàm phu thành một người có trí tuệ. Cái điều này mình không cần phải hỏi hai người nào mà tự mình tự kiểm chứng. Mình chỉ nhìn quan sát lại trong phạm vi gia đình, hay vạn tin chỗ làm việc của mình, thì mới đầu nó khó, nhưng mà từ từ có một sự thay đổi. Cái sự thay đổi nó từ từ nó nhỏ, sau đó nó lan rộng ra, và nó sẽ lan rộng trên cả cái thế gian này. Cái điều này mình phải tư duy, lúc nào cũng nghĩ đến cái sự tư duy này để mang lại lợi ích cho người khác, là sự thay đổi của thân khẩu ý của mình mang lợi ích cho người khác.
Yeah, you have not. Okay, do it.
Sư cô lại thông báo. Thầy sẽ ban cho lễ quy y vào chủ nhật ngày 27 sau thời thuyết giảng vào lúc 11 giờ rưỡi sáng. Cái bộ kinh giải thoát trong lòng bàn tay. Có chùa có đặt đồ, nhưng mà vì người ta chưa in kịp, có lẽ 1-2 tuần nó sẽ đến. Sau
for people who have been studying with Jack Lai. They have initiation. Mudras.
Thầy có dạy thêm một pháp môn cho những đệ tử nào đã theo học lâu về một pháp môn về mật tông mudra, tức là bắt ấn đúng không? Chứ không phải là thầy dạy mục đích là dạy cho học trò theo học trò lâu á, chứ không phải là người nào đến học tắt đến nhào vô chỉ đọc học vài cái pháp học lõm, và được người nào mà chưa có dọ thể lễ quán đảnh mà đến hàng ngày không có trì tụng pháp môn mà cúng dường đạo sư là guru yoga thì đừng có đến. Thầy dạy cho các học trò chứ đừng có cái mà đến học lõm học lõi nữa, nói từ đầu. Ngoài ra trong cái tháng tới, trong vài tuần nữa sẽ có ngày lễ kỷ niệm sinh nhật của Đức Ban Thiền Lạt Ma, thì sẽ có cái sự có một buổi biểu tình chống đối tại trước tòa lãnh sự Trung Cộng tại Los Angeles. Người nào muốn tham dự thì cứ đến tham dự. Dường như là cái ngày cô nói dựng ngày thứ sáu, cô không nói ngày thứ sáu, 2-3 tuần nữa. Ngoài ra có sự cử hành Phật đản của các trường phái như là phái Theravada, Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy cử hành ngày lễ Phật đản. Sẽ được cử hành vào ngày vào tháng 5, ngày 15 và 17. Thì trong cái tuần lễ đó là thầy có được mời đi thuyết giảng ở trên Grass Valley á, tức là trên gần San Francisco. Mỗi năm ở chùa trên nó có mời thầy lên thuyết giảng, thời gian đó thầy không có mặt ở đây. Chắc cô này có mời đến để mà làm cái lễ khánh đản, lễ Phật đản ở đây. Ngoài ra cô có một cái thời gọi như là hội luận, có những người trẻ 18 tuổi trở xuống nói về những cái đề tài trong cái thế giới ngày nay, là mình thế nào mình đối trị với cơn giận của mình, là thế nào mình sống trong cái xã hội đầy bất an này, đại khái đề tài như
vậy.
Tùng Lung Đà La thầy không có nói những vụ này, cô thông báo thôi. Bây giờ đến thời
hồi
hướng công đức
with the Dharma long time, the man with
do sự thính pháp ngày hôm nay
mà
chúng ta hồi hướng những công đức này cho sự quang huy Phật pháp trong mười phương, nguyện cầu cho tất cả các bậc đại đạo sư Đức Dalai Lama, tất cả các đại đạo sư các ngài thành tựu được công đức lợi ích chúng sanh, nguyện cầu tất cả các hành giả trong mọi truyền thống thành tựu được sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài, nguyện cho thế giới này và tất cả các thế giới khác được tự tại ngoài tất cả những điều không mong cầu, những tai nạn và những điều bất hạnh. Thầy nguyện cầu cho tất cả những điều an lạc hạnh phúc được xảy ra trong những cõi giới này. Nguyện cầu cho tất cả bà mẹ chúng sanh tự tại mà hai loại tâm chướng cho sự giải thoát, sự giác ngộ là do cái sự tu tập cùng nhau ngày hôm nay. Tiền giao ma Chúng cho linh môn sẽ mà chế ba nam bi chủ chế chế ba nam ba mê ba nam đón nhị con tu béo hòa dù tôn nhị tao hòa linh bồ chế mà chế ba nam bi chủ chế chế ba nam ba mê ba nam đón nhị con tu béo hòa dù cầu về xin cam đề bên ta đề hoa mà lù dùng về đề chế đen đề hoa thêm đi ra sổ đi
kẻ kẻ xin đề bà đô tên chú rù kẻ xa kẻ bê đề chú kẻ tố trăm mạ rơ rơ lê kẻ mẹ đề chê bà đề xa chê kẻ đô mẹ đề bù hoa yê rô kê nam đô ai kinh la sơ bà rơ Cho ý tâm guru rê nô mê chô lô ni yô tô yô a mê.
This is why you